Và cái thứ hai là mình
tu tập để có được định lực và có được tuệ giác. Cái này là đọc nè, nghe nè. Và cái thứ hai là các vị tư duy. Và cái con đường tư duy nó sẽ thành tựu hai cái này, thành tựu được định và phát sinh được trí tuệ. À, Bạch Ẩn có một hôm vui lắm. Buổi sáng hôm đó có một bà nhà quê mang mấy cái bánh bắp tới cúng. Bà để trên bàn xong rồi có một vị lãnh chúa tới đảnh lễ ngài xin học Phật pháp. Ngài bóc cái bánh bắp, một bột bắp rất là giản dị, chút muối pha vô rồi nặng thành cái bánh rồi nướng vậy thôi, rất là đơn sơ và không ngon lành gì cả. Mời ông lãnh chúa ăn, ông ăn đâu có nổi, ông lắc đầu. Và tại nói, ngươi hãy ăn cái bánh này để biết cái nỗi khổ của người dân, ta chỉ có bao nhiêu lời để dạy ngươi thôi đó, đi. Thưa đại chúng, là người tu mình thâm đạt được đạo lý, mình có đủ hùng lực, có đủ định lực, không có khiếp sợ trước uy quyền, không có khiếp sợ trước những người có danh hay là những người có học vị, người tài ba, người gì gì cả. Cho nên cái mức độ sâu nhất của người tu là chúng ta phải tu để có được định lực, có được tuệ giác thực sự. Bằng không thì mình nghe người kia là thống đốc tiểu bang tới mình chết khiếp, nghe người kia có học vị tiến sĩ gì đó là mình cũng chết khiếp. Cho nên cái quan trọng nhất của người tu là mình phải làm thế nào để có được định lực của tự thân. Và khi anh có được định lực và có được tuệ giác thì Phật pháp trở thành sống động nơi bản thân anh. Bằng không thì thưa các vị, mình giảng kinh, mình thuyết pháp, mình căn cứ vào chữ nghĩa thôi, không đủ cái lực dụng để truyền đạt Phật pháp sống động vào tâm thức người. Cho nên cái yêu cầu định và tuệ nó rất là cần thiết. Và cái cuối cùng của người đạt lý đó là chứng nghiệm đời sống tâm linh. Tuệ giác mà mình tiếp thu từ kinh điển, sách vở và trí thức nhân gian thì nó cạn, nó có lúc vơi. Cái kho tàng dữ liệu của mình nạp được bao nhiêu, mình trả bao nhiêu thì thưa các vị, nó không có cái sức sống động mãnh liệt để giúp người. Trong khi đạo Phật tồn tại tới hôm nay là do vì các thầy đều có chứng nghiệm được đời sống tâm linh, Phật pháp nó sống động đủ để khế cơ và khế lý. Bằng không là những cái mình tiếp thu trong quá khứ, mình đem mình truyền đạt cho thế hệ bây giờ, nó không có đáp ứng được cái tâm thức của con người trong thời đại. Cái hoàn cảnh xã hội mỗi nơi mỗi khác, mỗi thời mỗi khác, mỗi con người tiếp xúc trước mặt mình là mỗi một thế giới rất là riêng chứ không hề giống nhau. Cho nên mình không có sáng tạo được Phật pháp làm cho sống động, mình không có khả năng làm cho tuệ giác của chính mình bật sáng thì mình không có thể truyền đạt khế cơ và khế lý được. Đó là điều rất rõ ràng. Cho nên cuối cùng của người đạt lý là phải chứng nghiệm đời sống tâm linh, phải thực sự có năng lực tu. Và khi hai điều này mình thông rồi thì chắc chắn trên đời này không có ai có thể coi thường người tu đó được cả. Thứ ba là thiếu đức hạnh khi hạ lạp cao. Câu này là cuối bài chưa hả?
Còn kết luận.
Kết luận nữa hả? Xem ra cái anh Minh Thuận này anh lý sự dữ lắm nha.
Đó là cái bên kia chết là đúng, kia chết là đủ rồi là ai không?
Thứ nhất, thưa đại chúng, là đức hạnh và tri thức là cái điều các vị phải vun bồi từng ngày. Nó không phải là cái của trên trời rớt xuống cho không, phải vun bồi từng ngày. Có những con người ngay từ bé thơ họ đã có cái phẩm chất của một vị cao tăng. Cái điều đó nó không phải là tự nhiên, mà trong quá khứ anh chàng đã từng quân tập cái phẩm chất như vậy. Có một lần đó, cũng trong những cái thiền thoại của Nhật, một vị lãnh chúa đó tới thăm ngài Đông Lãnh thì phải, thiền sư Đông Lĩnh. Thiền sư kêu Điệu ra đấm lưng cho vị lãnh chúa kia. Thì anh Điệu đó anh ra anh đấm lưng cho vị lãnh chúa. Anh đấm lưng chắc cũng rất là giỏi, cho nên vì lãnh Chúa khen. Đó là tôi sẽ tặng cho chú một cái y mới, vào dịp khác tôi ghé lại đây. Cái lần sau ông đi Tẩy Quân ngang qua tự viện đó, ông lại ghé lại một lần. Và ngài Đông Lĩnh ngài lại kêu chú Điệu ra đấm lưng cho vị lãnh Chúa. Chú ra chú đấm lưng chú hỏi chứ ông hứa tôi một cái y mới, ông có đem tới chưa? Cái ông lãnh Chúa nói dạ tôi quên rồi. Cái anh cầm cái quạt anh gõ lên đầu lãnh Chúa. Anh nói ông là quan cái kiểu gì vậy? Ông hứa với tôi mà ông lại quên, thế thì ông có nghĩa lý gì? Bỏ đi không thành đấm lưng nữa. Và đặc biệt là vị lãnh Chúa kia rất dễ thương. Ông nói với thầy trụ trì nói cái con người đó rất là đặc biệt, nhân cách rất là phi thường. Xin thầy gắn nuôi dạy dùm cái chú nhỏ kia. Và sau thì cái anh chàng mà dám gõ lên đầu Di Quan mà phàn nàn về cái chuyện thất hứa đó trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Và thưa đại chúng là cái phẩm chất của một con người ta phải vun bồi từng ngày. Ví dụ như cái chất chân thật, cái sự cương nghị, hay là trình độ tri thức, hay là đức hạnh của một người không phải là tự nhiên mà có, do cái sự huân tập từng ngày. Và nhớ là điều này, nhớ là điều này không ai làm giùm cho ta được, ta phải chính mình làm cho mình thôi à. Mà người tu mình không làm được điều này thì thưa đại chúng mình bị bào mòn từng ngày, đức hạnh mình càng ngày càng bị bào mòn, tri thức mình cũng không có càng ngày càng tăng trưởng. Mỗi người mà khi già rồi, cái khó khăn đó là cái tế bào não của mình nó càng ngày nó càng đi vào cái sự lão hóa. Mình nhớ rất ít. Những cái mình muốn tiếp thu, mình tiếp thu không được. Và những cái cũ trong quá khứ như cái giận, cái hờn, cái buồn, cái nghiệp thức của mình lâu đời thì nó lại bật khởi. Cho nên các vị hãy lưu ý là ta còn học được hãy cố gắng học. Bằng không thì cái nghiệp thức cũ nó tràn lên, mà những cái Phật Pháp mới mình lại vun rất là khó. Cái giai đoạn mà học tuyệt vời nhất á, người ta định giá là 5 tuổi học đã giỏi rồi. Muốn cho một em bé mà nó học giỏi ngoại ngữ, người ta không phải đợi tới nó 20 tuổi mới dạy đâu. 5 tuổi là cho học bất cứ ngoại ngữ gì nó học đều vô cả. Có những người họ có thể thông đạt chừng 15 loại ngôn ngữ khác nhau, nói, nghe, viết đều trôi chảy. Có những thầy bên làng họ thông tới 7-8 loại ngôn ngữ. Và hỏi ra thì do vì lúc bé, lúc 5 tuổi là anh đã lang thang từ Pháp qua Đức, qua Ý, qua Mexico, qua Mỹ. Và do vì anh ở rất là nhiều nơi trong lúc bé thơ, cho nên nước nào anh cũng giỏi ngôn ngữ của nước đó cả. Do vậy, thưa đại chúng là mình phải vun bồi cái năng lực trí tuệ của mình từng ngày, đức hạnh của mình từng ngày. Cái điều thứ hai là một người tu mà thiếu đức, thiếu hạnh, tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp cho ai? Thứ nhất là tội nghiệp cho chính mình, đúng rồi đó. Thứ hai là cũng tội nghiệp cho thầy và bạn. Mình không có đức hạnh, mình sống giữa già lam đại chúng, mình như một con sâu ở trong một cái nồi canh vậy đó. Tội nghiệp cho thiên hạ, họ không dám ăn, họ thấy họ sợ lắm. Không lợi cho chính mình, rồi không có làm lợi ích gì cho bao người chung quanh. Cho nên đức hạnh của một người tu phải vun bồi từng ngày. Không có vì lý do gì mà một người tu thiếu đức hạnh được. Rồi tội nghiệp thứ ba nữa, đó là mình làm cho cái dòng chảy tự giác của Đức Phật cạn kiệt, rất là tội nghiệp. Người Phật tử tín đồ họ đến họ không nương gì được với mình để phát khởi niềm tin Tam Bảo cả, làm cho dòng tuệ mạng của Đức Thế Tôn bị cạn ngang mình, chấm dứt ngang mình, rất là tội. Mình phải có trách nhiệm với sự tồn vong của đạo Phật, có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với tổ chức mình đang sống, với già lam tự viện mình đang tu. Mình phải làm thế nào nâng đời sống đức hạnh của mình từng ngày để dâng hiến cái đẹp nhất của đời sống mình cho người chung quanh. Bằng không thì thưa đại chúng là mình sống ở đâu mình vung vãi cái buồn, cái giận, cái khó thương của mình vào đó, rất là tội nghiệp cho người chung quanh. Và cái hệ quả tất nhiên của nó là mình không có khéo tu tập nuôi dưỡng mình từng ngày để trưởng thành được đức hạnh đó, thế thì chắc chắn một điều là hạ lạp càng cao thì mình càng thất bại. Người ta không thể thương mình được, cho nên họ tẩy chay mình thôi à. Và cuối cùng là mình sống rất là cô đơn. Người ở đời già, tánh tình họ gây gắt khó chịu thì họ trở thành người cha, người mẹ hay người ông, người bà rất là cô đơn, con cháu không dám gần. Người tu chúng ta cũng đi như vậy, càng lớn tuổi mình càng thiệt thòi thêm, cho nên phải nuôi dưỡng đức hạnh từng ngày. Và cái câu cuối cùng là dược bất như thử, đồ tại tri môn nhẫm nhiễm nhất sinh, thù vô sở ích. Nếu mà không được như vậy, luống ở trong cửa chùa rồi lững đững qua ngày, không ích lợi chi cả. Đó là câu thứ tư. Cái này mấy thầy cô chịu khó học cái âm Hán, Hán văn của nó rất là hay. Có hai ý trong cái điều này. Thứ nhất là lời sách tấn rất là thống thiết của ngài Huy Sơn, lời khích lệ. Ý thứ hai đó là lê lết một đời không lợi ích. Mình dở những trang kinh, dở những quyển ngữ lục, hay là dở những cái lời minh, lời răn, lời nhắc của các thầy, các vị tổ sư ngày xưa, thấy lời của các ông rất là thống thiết. Và có những lúc đêm khuya canh vắng mình đọc những cái trang đó, mình thấy rất là bàng hoàng. Không cần các vị đọc lời người xưa, có những lúc nào hòa thượng bệnh á, là ngài phân tập đại chúng tới, là ngài nói vài lời nhắn nhủ, rồi các vị thấy là nước mắt các vị đầm đìa thôi, phải không? Các vị thầy ngày xưa tấm lòng như vậy. Và ai cũng vậy hết, đến rồi phải đi thôi à. Mình còn nương được đức của các vị tôn túc lớn, mình cố gắng tu, đừng để ngày tháng nó trôi qua. Còn một câu thứ tư mà mình bỏ sót nữa nghe, tức là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ á. Rồi mới tới câu này, nhược bất như thử. Và thứ hai, thưa đại chúng, là nếu mình không khéo thì đời sống mình thả trôi, rất là tội nghiệp, lê lết một đời. Điều thứ nhất là mình không có mang lợi ích gì cho chính tự thân. Thứ hai, không đóng góp được gì cho xã hội. Và thứ ba là cái nỗi niềm rất là tội nghiệp, đó là cái sự buồn chán một đời người đến lúc già. Nếu mà mình không có tự tạo cho mình được một cái phẩm chất tu á, thế thì càng già cái nỗi buồn nó càng lớn. Một người mà sống không hết mình cho chính bản thân mình, để nuôi dưỡng mình, thế thì tới cái lúc mình già, mình cảm thấy là mình không đóng góp gì được cho cuộc đời cả, rất là buồn. Còn nếu mà mình đầy đủ năng lực của một người tu á, thế thì anh đóng góp được trong lúc trẻ tới lúc già, cái sự có mặt của anh nó cũng là cái niềm tin vững vàng cho đại chúng. Bằng không thì tới chừng mình già, mình sống ở trong một cái sự điều hiu cô quạnh, rất là tội nghiệp. Và cái cuối cùng có một cái kết luận, vài ý trong cái kết luận của bài học này. Thứ nhất là hãy dựng mình dậy từng ngày. Mỗi ngày, mỗi sáng thức giấc mình đều đứng lên. Thế thì mình cũng nên quán chiếu để mỗi một ngày mình dựng mình dậy. Đừng để cho cái sự thả trôi, dễ vui nó sinh khởi trong tâm thức mình. Luôn nhắc mình mỗi một ngày đều là ngày mới. Mỗi một ngày mình phải đứng lên và phải làm cho tâm Bồ Đề càng ngày càng vững, đức của mình càng ngày càng lớn, trí tuệ ngày càng tăng trưởng. Nó là cái cách thứ nhất. Mình không có thể trưởng thành được từng ngày, không thể lớn được từng ngày, có nghĩa là mình già đi từng ngày, mất đi từng ngày. Và càng già, bao nhiêu cái khó khăn nó đến với đời sống mình rất là dễ. Thứ nhất là cơ thể nó suy thoái, thần kinh não nó bị lão hóa, cái khả năng tiếp thu mình càng ngày càng ít hơn. Rồi rồi cái sự tu tập của mình nó cũng bị trở ngại vô cùng. Cho nên mỗi một ngày mình phải tinh tấn nhiều hơn, tu giỏi hơn, chứ không có thể mỗi một ngày đổ thừa tôi già, tôi dở đi. Nói như thế thì nó nghịch, nhưng mà nó đúng cái đạo lý lắm đó. Và cái điều mình lặp lại nơi đây nữa là mình nên quán chiếu, nên mời gọi cái phẩm chất tự trọng là một nè, chân thật là hai. Hai cái này nó luôn có mặt trong đời sống của mình. Và nếu mình không xây dựng được cái nền tảng này thì thưa đại chúng, đời sống ở trong chúng mình trở thành cái gánh nặng. Mình có được cái đức tự trọng, tự nhiên mình chia ngọt sẻ bùi với đại chúng được. Mình có thể gánh vác được những cái nặng nề của người khác, mình có thể hiến tặng được niềm vui cho người khác. Và đạo Phật được đặt trên cái nền tảng nhân quả, mình gây khổ cho một người thì cái điều tội nghiệp đó là cái khổ nó sẽ đến lại với mình. Mình nhìn người ta bằng con mắt khó ưa, cay đắng, thù hận thì cái nghiệp nó đến với mình thôi à. Cho nên mỗi một ngày hãy trân quý đời sống của chính mình, phải làm thế nào tu tập để làm cho cái niềm vui nó có mặt trong tự thân, rồi nó lây lan đến với người. Thứ hai là cái đức chân thật. Mỗi một ngày mình nhìn lại đời sống nội tâm mình để thấy là những cái dở của mình, cái yếu kém của mình, cái tiêu cực của mình, để mình phát triển nó về cái mặt tích cực. Hãy thành thật nhận những cái dở của mình thì người đó tiến bộ. Và cuối cùng mà thưa đại chúng là thực tập chánh pháp từ sát na, đừng có phí phạm thì giờ. Có tới 84,000 pháp môn, hoặc là ta niệm Phật, hoặc ta trì chú, hoặc ta tụng kinh, hoặc ta tọa thiền, hoặc ta học. Nhất định là mỗi một ngày phải làm mới mình, mỗi một ngày phải làm cho tâm bồ đề của mình vững chãi hơn, rồi định lực của mình càng ngày càng vững hơn, trí tuệ mình càng ngày càng đẩy lên đến chiều cao hơn. Và đừng có lơ là, ngày tháng nó đi qua rất là nhanh. Và cơ hội của một đời người để tu học thưa có khi nó không nhiều. Ví dụ như hiện tại các vị còn là những thầy cô còn trẻ, chưa có trách nhiệm gì lớn trong già lam, mình có nhiều cái điều kiện để tu học lắm. Mai kia các vị gánh vác một cái Phật sự, hoặc là bất thần ai đó mời đi làm trụ trì, thế thì chừng đó mình muốn có một thì giờ rộng rãi để đọc kinh, thì giờ để ngồi chiêm nghiệm một câu kinh, để tụng kinh, để niệm Phật, để tọa thiền, để sám hối, thưa nó cũng rất là hiếm. Cho nên mình hãy lợi dụng cái điều kiện mình đang có, tận dụng nó trong cái chuyện tu học và thực tập và hành trì. Mỗi một ngày qua mình không có làm được cho mình giàu có về sự tu tập thì mình bị bào mòn, tuổi thọ bị bào mòn, phước đức bị bào mòn, năng lực của đời sống mình bị bào mòn. Đó là những cái điều mà Tổ Quy Sơn đã nhắc trong cái bài 20 này. Tuy nhiên còn có một câu mình thiếu nợ các vị trong bài này, các vị tự nghiên cứu. Đó là câu gì? Mình bỏ qua một câu: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất. Anh đã trượng phu, tôi cũng thế, đừng nên coi thường mình mà lui sụp. Câu đó để cho các vị tự chiêm nghiệm và đem nó vào trong tâm thức của mình, để cho nó thấm vào từng tế bào, đừng có bao giờ coi thường mình. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình ganh tị với ai. Nói như thế để xác định là ta có đầy đủ phẩm chất tốt lành quý báu như bao người, ta không hề thua kém ai cả. Mình thông minh, mình nhìn lại mình để thấy cái tiềm năng hay ho của mình đó phát triển ở lĩnh vực nào, và mình đừng có ganh tị với bất cứ ai. Ông cụ nhà quê tôi, ông có nói một câu rất là hay mà mình học cả đời, đó là người thông minh là người biết đứng trên hai chân của mình, không phải giành chỗ đứng của ai cả. Đứng hai chân của mình là gì? Mình thấy khả năng của mình, sức khỏe của mình, nghiệp thức của mình, trí tuệ của mình phát triển cái mặt nào mình có thể phát triển được. không giành chỗ của ai, thì cái tâm thức đó nó không có tạo thành cái sự ganh tị. Ta có thể quan hệ với tất cả những thiện hạnh của người khác. Ví dụ như cái vị trí của mình không có giàu có như người ta, thế thì mình không thể ganh tị về chuyện người ta cúng dường nhiều tiền. Vị trí của mình cũng không có thể có văn bằng học vị như người ta để mình có thể đi dạy đồ trên xuống dưới được. Mà bản thân mình có sức khỏe rất là tốt, thế thì mình đứng trong cái vị trí sức khỏe tốt của mình, mình đóng góp tất cả những cái việc làm thiện ích để nâng đỡ đại chúng, đóng góp cho già lam. Rồi cái khả năng của mình là có thể làm được việc là giao tế rất là tốt đối với Phật tử tín đồ, thì mình đứng trong vị trí mình làm cho tất cả những người đến với chùa quý trọng, thương yêu Tam Bảo, làm cái sợi dây liên hệ giữa các Phật tử với các thầy, không cần phải ganh tị với ai cả. Thấy khả năng của mình, cái lĩnh vực đó nó giỏi, mình làm lĩnh vực đó thôi. Đó là điều thông minh mà ta hãy nhận ra chính mình, những cái tiềm năng của mình đã có để phát triển, gọi là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ. Và cái điều chắc chắn là mỗi người đều có tâm Phật bất động bên trong. Mình đừng nên coi thường mình có khả năng thành Phật, giống như người xưa đã từng thành đạt. Đó là cái câu bỉ ký trượng phu ngã diệt nhị, bất ưng tự khinh như thối khuất ở trong đây. Để nhường cho quý thầy cô tự chiêm nghiệm và tu tập, cái câu nói ấy cũng đủ thành thánh rồi. Và thưa đại chúng, mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Thôi xin mời đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ là vươn lên thì khó, mà để cho mình chìm thì dễ nha. Tâm trần dễ sinh, thánh hạnh khó quân, mà trần tâm dễ nhiễm. Tại sao? Điều thứ nhất là mình sinh ra từ nghiệp. Cái nghiệp gì để mình có mặt trong nhân gian? Thứ nhất là nghiệp ái, thứ hai là nghiệp tham, Hai cái này nó kết hợp thành tham ái. Thứ ba là nghiệp tử sinh. Rất là dễ sinh khởi. Từ cái cạn nhất là mình ái vật chất và ái con người. Và cái nặng nhất của ái là ái sinh mạng, ái thân này. Cho nên đi lây quay hoài trong cõi tử sinh. Và do vậy thánh hạnh thì khó quân mà tâm trần thì dễ nhiễm. Thứ hai là cái chất tham này nó cũng có mặt trong nhiều kiếp tử sinh. Từng tham cho nên mới rớt xuống nhân gian. Rồi trong mọi con đường và mình không khéo nhìn nó thì đi tu mình cũng lây quay, mình chìm trong cái tham. Người ta phân định là dục nó có hai tầng: dục nhân gian và dục trong đạo. Mình mới dở từ điển mình coi, mình thấy có ba tầng. Thứ nhất là ác dục, thứ hai là đại dục, thứ ba là dục. Mình nói đến cái tham, mình sinh ra từ nghiệp tham rồi, các vị lưu ý nha. Và người ta phân định dường như cái này ở trong câu xá luận đó, họ phân như thế này: ác dục đó là một người tu muốn mình được làm thủ lĩnh của trong chúng, đó là một loại ác dục của người tu. Tức là trong hàng đại chúng á, mình muốn mình phải ngồi đầu nè, mình muốn mình phải là người lớn nè, mình muốn mọi người phải nghe lời mình, rồi mình muốn là lời của mình nói người ta phải tuân phục một phép. Đành rằng cái tâm thức này thì nó không phải là xấu đối với người muốn nâng cao đời sống tu hành của mình lên. Thế nhưng mà ở một mặt nào đó thì nó được hình thành từ cái chất tham này mà sinh khởi. Và khi cái này còn có mặt thì cái hạt mầm của nó cũng lôi kéo mình vào cái nẻo lợi danh. Và chắc chắn một điều là cái vô minh nó cũng sinh khởi lại và nó che mờ chân tánh mình. Cho nên tham muốn địa vị trong chốn già la cũng là một loại áp dục, một loại ham muốn. Dục có nghĩa là muốn cho người ta biết cái trình độ đạo lý của mình, cái trình độ tâm linh của mình. Cái dạng này nó sinh khởi ra một cái điều tiêu cực mà Đức Phật chế ra giới thứ tư ở trong Ba La Di đó. Tức là nói rằng mình là chứng thánh, nó có cái nguồn gốc từ cái sự tham muốn và vô minh. Cho nên muốn phô trương cái bản ngã thánh của mình ra cho mọi người đều biết. Và nó liên hệ rất là nhiều mặt. Ví dụ như các vị thấy là ngày xưa có những vị tỳ kheo, họ chứng thánh quả A-la-hán, họ không có cố ý biểu dương thần thông, thế nhưng mà họ vui đùa một chút thôi. Có một lần thầy tỳ kheo đi ngang qua, thấy các thầy tỳ kheo đứng ngắm nghía cái bình bát người ta treo ở trên trời. Bình bát rất là đẹp, của ông nhà giàu. Giống như bây giờ người ta múa lân mà người ta treo cái tiền rất là cao rồi đó. Và thách thức thầy tỳ kheo nào có thần thông thì lên lấy cái bát rồi con cúng dường. Và các thầy trẻ thì đâu nào có thần thông, đứng nó ngó lên nhầy hoài, nuốt nước miếng thôi, tại vì nó đẹp lắm. Cái vị tỳ kheo già A-la-hán đi ngang thấy quý thầy đứng ngắm nghía mà chịu đi khất thịt. Cái ông ấy vì lòng từ bi thôi, và ra tay vươn cái tay dài lên lấy cái bát, chứ khỏi cần đằng vân giá võ gì cả, không cần thể hiện thần thông gì, đưa cái tay lên nó đủ dài lấy cái bát xuống bỏ vô đại đi mất. Về tới tinh xá các thầy khen phục quá chừng, nói đúng là thầy già này hay thiệt. Và chuyện thấu tai Đức Thế Tôn nói pháp chế của ta cấm các thầy không được thể hiện thần thông, nhất là dùng thần thông để lấy cái món đồ người ta hiến tặng. Cái thầy đảnh lễ Đức Thế Tôn mà nói con biết lỗi của con rồi, con xin nhập Niết Bàn. Thế thì vào Niết Bàn ngay thôi.
Tự xử.
Không để ai xử. Và cái điều đó thưa đại chúng là trong đây người ta phân loại, đó là loại tham muốn lợi danh đó. Đành đàn cái tâm rất là từ, nhưng mà được liệt vào được liệt vào cái dạng còn cái vi tế tham, còn vi tế tham. Và cuối cùng là nếu vị thầy tu chưa thành đạt thánh hạnh nhưng mà mong muốn là kiếp sau mình được sinh làm quốc vương hoặc sinh vào những cánh trời, đó gọi là dục dục. Một là có những phước lành nguyện tái sinh lại làm quốc vương, đi vào các cánh trời hưởng phúc lạc của thiên giới, thì hạng tùy theo đó, người công Phật đó cũng còn chìm ở trong cái nghiệp của tham. Và khi ái và tham có mặt, nghĩa là cái nghiệp tử sinh còn rất là nặng, sẽ còn nổi trôi trong ba cõi sáu đường thôi à. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng. Tần cấu dễ sinh khởi mà chân tánh thì rất là khó hiển lộ. Cho nên mình phải cẩn trọng từng phút, từng giây trong đời sống tu hành của mình. Bằng không thì tu có chút phước lành rồi, mình lạc lõng vào cạn nhất là cái thế giới phù hoa của nhân gian xã hội hiện tại. Vì không biết chứ, cỡ như Minh Thuận hay Minh Thông chừng 30 năm nữa là làm thượng tọa, là thiên hạ cuối cùng đảnh lễ. Thượng tọa hòa thượng gì lớn đó là. Và càng ngày cái niềm tin Phật tử tín đồ càng sinh khởi rất là lớn đối với mình, cái tự nhiên dần dần cái mình bị trần cấu nó che mờ tâm thức của mình dễ lắm. Cho nên các vị hãy lưu ý và cẩn trọng cái này. Tất nhiên ngày xưa có những vị tỳ kheo rất là dễ thương. Trong pháp cú có câu chuyện có một thầy nhập định. Và không biết ông nhập định gì mà sao rồi thần thức ông đi chơi luôn. Cái ổng sinh ra ở thiên cung, tới chuyện ổng xả định, ổng mở mắt ra, ổng thấy bao quanh là tiên nữ, người đưa khăn, người đưa nước. Ổng trợn mắt, ổng nói tao là tỳ kheo mà tại sao các vị dám lại gần? Nói thưa thiên đế, ngài nhìn lại coi, ngài là thiên đế của chúng em mà. Cái ổng nhìn lại, ổng nhắm mắt lại, ổng nhắm mắt lại, ổng khẩn cầu Đức Thế Tôn, lại Đức Thế Tôn, con nhập định sao con lạc vào cảnh giới này. Xin ngài từ bi cho con trở lại nhân gian để con tu tiếp, con không thể làm thiên đế thiên cung được. Và thế là ông rời hình hài và xả cái thân thiên đế của cung trời trở lại nhân gian. Và cái chuyện đó rất là vui. Và người ta dùng cái ví dụ đó, người ta nói câu chuyện rất là đùa, nó là thế này. Giống như anh chàng, anh tập luyện rất là nhiều năm để đoạt cái giải điền kinh vào ngày Thế Vận Hội. Và tất cả công phu của những năm tháng dài để đoạt được giải điền kinh, tới chừng đoạt được cái giải điền kinh, cái người ta đem ra tặng ảnh cái bắp cải. Thế thì nó rất là không đúng với cái chí nguyện của con người đó. Thưa đại chúng, là đời sống người tu chúng ta cũng vậy. Mình phấn đấu cả đời để loại trừ những cái tham, những cái nghiệp thức của vô minh quá khứ, để thành đạt con đường Niết Bàn, chứng nghiệm giải thoát. Thế mà người ta đem ta tặng cho mình những cái bắp cải, thế thì còn nghĩa lý gì? Cũng giống như người ta đem ta tặng cho mình của cải, vật chất, lợi danh, phù hoa vân vân, thì giống như anh chàng, anh tập luyện cực nhọc vô cùng đoạt được cái giải, thay vì lấy được cúp vàng thì lấy được cái củ cải đem về. Thì người tu ta cũng như thế. Cho nên quý vị lưu ý, mình đừng có để bị xí gạt nha. Tất cả những cái của hữu vi pháp á, nó đều là cái loại củ cải thôi, không có nghĩa lý gì đối với người tu ta cả. Hãy thành đạt cái cao hơn, thành đạt trí tuệ. Đó là mình đi vào câu thứ hai. Và câu thứ ba: xúc đồ thành trệ, nhân sở khinh khi. Xúc đồ, người xưa họ dịch là chạm việc. Chạm việc thì bị trì trệ, như úp mặt vô tường vậy đó. Vì như cái câu này mình đã từng học qua là những bài học trước, là xúc mục diễn tường đó. Hôm nay thì xúc đồ thành trệ, gặp việc thì trì trệ, bị người khinh chê. Có ba điều mình đi vào cái câu này. Thứ nhất là xử lý không thông. bị người khinh, cho nên bị khinh chê. Thứ hai là thiếu đức hạnh khi hạ lạp cao. Nó có hai phần mà mình lưu ý. Người tu chúng ta là phải thông một và sự nè, hai là lý. Sự là gì? Cái cạn nhất là nghi lễ mình phải thông nha. Quý thầy thử hình dung là bất ngờ sẽ có một lúc nào đó mình đi văn vua đâu đó, nhà người ta mới thỉnh về cái tượng Phật, mời thầy tới ăn vị Phật cho. Nó dạ tôi quên cuốn kinh ở nhà rồi, tôi không biết sao tụng, tôi cũng không biết làm sao sái tịnh được, tôi không nhớ, tôi không học chuyện đó, tôi tu thiền. Nói thế thì không có được. Tu thiền là cái chuyện của anh, nhưng mà cái nghi lễ cạn nhất là cái sinh hoạt của ông thầy tu, thì cái chuyện lễ lược tan ma chuyện anh phải biết. Không có vì lý do tôi tu thiền tôi chỉ biết ngồi thiền không, không có. Mình rất là phản đối chuyện này. Mình đi ngang qua những cái trường lớp rất là cạn như về nghi lễ, tối thiểu thì bài đi bát nhã phải thuộc, tối thiểu thì đứng trước Đức Thế Tôn phải biết niêm hương bạch Phật, phải xứng lễ mấy câu chứ. Và không có gì vụng về bằng một thầy tu mà nghi lễ không biết, đánh mõ không biết, đánh chuông không biết. Cho nên thưa đại chúng là mình phải đủ cả sự và lý, chứ không có nói chuyện là tôi chỉ hiểu lý, tôi nói chuyện trên trời thôi, không được. Đó là việc nghi lễ. Cái thứ hai nữa là cái pháp chế của già lam mình cũng phải thông nữa. Pháp chế nó gồm có là nghi thức về an cư, kiết hạ, bạch tăng, đến chùa người lạ. Nói chung là nó nằm trong oai nghi của người tu, mình phải học cho thuộc. Mình đến chùa của người ta cái ghế đó, ghế của hòa thượng ngồi, chứ phải cũng mình ngồi đâu. Mình thấy cái ghế nó ngon quá, chỗ vị trí trang trọng mình leo lên ngồi. Thế thì họ không phải chửi mình đâu, họ chửi luôn cả thầy mình nữa. Chùa của người ta, mình đến cái mình đứng nghiễm nhiên ngay ở trước Phật điện, ngay cái vị trí trang trọng nhất, tôn quý nhất mình đứng, thế thì trật rồi. Cho nên đứng một bên. Đối với các vị hòa thượng tôn túc lớn, mình đến ở chùa người ta vào ngày lễ ngày Tết, mình không có thể hiện cái chút lòng của người ý chỉ để học đạo, không có cung kính, cũng không đúng nữa. Cho nên mọi cái oai nghi của người tu mình phải học, cái kiết giới an cư pháp chế tăng già mình phải biết, nó thuộc về sự thôi. Cái thứ ba nữa thưa các vị là xử sự đối với nội bộ và giao tiếp đối với người ngoài, tức là cái sự cư xử của mình. Cái từ nhân gian họ thường dùng đó là đến thì người ta quý mà đi người ta luyến tiếc. Còn mình không có học hành, mình không có thông về sự á, thì mình đến là người ta ngần ngại, mà mình đi thì người ta đóng cái bè thủy lục đó, ta tiễn. Ở nhà quê quý vị biết cái chuyện đó hả? Có những năm dịch nó nổi lên đó, cái người ta phải giết trâu giết gà, người ta đóng một cái bè, người ta cúng, người ta tiễn tống ôn đó. Cái từ nhà quê gọi là tống ôn đó, đưa đi cho rồi. Còn nhà chùa chúng ta thì cái nhân vật nó đến thì mình sợ vô cùng, đi mình phải đốt phong long nữa, sợ nó lây nhiễm, sợ cái năng lượng tiêu cực của người kia nó lây nhiễm cho cả chúng. Cho nên những cái cạn nhất là thưa các vị, cư xử đối với trong nội bộ già lam, trên kính dưới nhường, hết lòng hiếu thuận. Cái cư xử với Phật tử tín đồ, thưa cái điều này cũng rất là quan trọng. Mình phải cẩn trọng trong cách hành xử của mình đối với Phật tử ở chùa kia. Và đa phần các chùa chiền trên đất nước này mời một thầy đến ở với mình ít lâu và giảng kinh thuyết pháp một lúc, cái tới chừng ổng đi, ổng ra riêng, ổng lôi hết Phật tử tín đồ của chùa người ta đi ra. Các thầy rất là sợ. Cho nên có những nguyên tắc nó rất là cận nhân tình thôi. Trong đời sống thường ngày mình phải biết Phật tử của chùa đó là của chùa đó, họ thương quý mình hãy để riêng bên. Thì mình tới chùa người ta, mình tác pháp quy y cho những người thương mình, thế thì cũng trật. dù mình là hòa thượng đến chùa này, Phật tử thương quý mình đòi quy y, mình nói ra không, quy y với hòa thượng đây à, không có chuyện quy y với tôi lang thang nơi đất nước này, tôi đi chơi thôi chứ còn cái chuyện quy y, quý vị chừng nào về Việt Nam ở chùa tôi thì tôi quy y cho. Thứ ba nữa, có những điều mình phải cư xử nó rất là dễ thương, đó là người ta đã quy y rồi, ví dụ vậy, mình đừng có biểu quy y với tôi đi rồi tôi đặt pháp danh lại. Thưa, quy y với Phật Pháp Tăng chứ không phải quy y với một thầy nào. Và Việt Nam vui lắm, có những thầy họ đi cúng kỵ xong, họ ghé nhà ta, họ ăn linh xong cái họ xách thái quy y ra, họ nói nè, cả nhà quay lại đây quy y với tao, tao sẵn có thái quy y đây, không cần tác lễ gì hết, cứ đặt tên rồi phát thái quy y. Chuyện này nó có. Cho nên thưa các vị là những cái mặt này rất là cạn của đời sống bình thường thôi, mình phải biết, phải học cho thông ạ. Bằng không thì các hành xử mình nó rất là vụng về, cư xử với nhau nó thiếu cái tình của người nhân gian. Tình nhân gian còn thiếu thì đừng nói đến cái tình của người tu, nó rất là dở. Cho nên ta phải thông về sự, bằng không thì bị người khinh chê. Mình nhỏ, ta chê mình còn có cơ hội sửa được. Càng ngày càng già, người ta chê mình không có sửa được. Tại sao? Họ có ngu gì họ chê trước mặt mình đâu mà biết sửa. Họ nói sau lưng thôi à. Rồi họ tẩy chay mình, họ không chơi với mình nữa. Và thế giới này, thưa các vị, không có con người nào sống độc lập được cả. Ta liên hệ chằng chịt với người. Trong thế giới người tu cũng thế. Dù các vị đó là vị đạo sư, thế nhưng mà cái cách hành xử rất là kiêu kỳ ngạo mạn thì thiên hạ cũng tẩy chay thôi. Các bậc thầy lớn được gọi là lớn là do vì các ngài hành xử đầy từ bi và bao dung. Người nào lớn mà xử sự được như vậy thì người đó làm được đạo. Người nào lớn mà cảm thấy mình là người duy nhất trong cuộc đời, rất là kiêu kỳ, ngạo mạn, khó ưa thì người đó cái cuộc đời làm đạo nó không đủ rộng. Tâm lượng đại bi nó không có đủ mênh mông để làm đạo. Do vậy, cho nên điều thứ nhất là thông sự là được. Không có cái gì dư đối với người tu ta cả. Đọc một cái trang pháp chế nội quy của chùa chiền tự viện, hay là nghiên cứu vào các cái văn bản luật, hay là mình đến chùa người ta tham dự những buổi sinh hoạt của người ta, mình học hỏi cái cách điều hành chúng của người ta, nó không có dư. Cả cuộc đời người tu mở ra cái hướng mênh mông để học, không có cái học nào dư đối với con người cả. Đó là mình nói đại khái về đôi điều về sự. Các vị ghi nhận, các vị cố gắng củng cố bản thân mình để đừng bị coi thường. Lý là gì? Cái yêu cầu của thông lý, điều thứ nhất là thâm đạt nội điển. Nói cái chuyện này cũng là một yêu cầu lớn đối với chúng ta. Đêm hôm tôi tò mò lại chỗ cái tủ kinh của thư viện, tôi dở một lục của Đại Tạng ra lựa. Mình dở một lục ra mình không biết đường đâu mình kiếm, nhiều quá. Có mấy mở tủ ra lựa từng thể loại thì thấy Sử Truyện Bộ cuốn 51. Cái mình mới dở một lục coi Sử Truyện Bộ nó chứa cái gì trong đó. Sử Truyện Bộ Đại Tạng cái cuốn đó nó dày như thế này. Và dở ra thì các vị biết Đại Tạng Đại Chánh Đăng Tu nó khổ lớn nha nè. Mà một trang của nó mình đọc có khi mất cả mấy tiếng đồng hồ như chơi. Nó là thông chữ Hán. Bằng thông thì cứ mỗi năm ba dòng tra từ điển thì có nước mấy tháng mới hết một trang. Và mình dở ra thì Cảnh Đức Truyền Năng Lục hồi xưa giờ mình đọc trong máy thôi, chứ mình chưa có trực tiếp mở trong đó. Trong máy thì tương đối mình bấm nó nhanh hơn. Mở ra mình thấy Cảnh Đức Truyền Năng Lục, mình lật thử một sách dày tới 30 cuốn đó, Tục Truyền Năng Lục. Và một cái Sử Truyện Bộ thôi thì mình thấy nó rất là bát ngát. Từ lịch sử của các vị tổ Mã Minh Long Thọ Đề Bà, dài về sau cho tới Cảnh Đức Truyền Năng Lục, đó là cả một dòng trải nhà thiền nó có mặt trong đó. 30 quyển nó dày thế này. Tục Cảnh Đức Truyền Năng Lục nó cũng mười mấy chục quyển nữa. Và các vị thử nghĩ là thâm đạt nội điển nó không có phải là chúng ta chỉ học 5 ba cuốn kinh xong. Mình phải có đủ điều kiện. Không có phước lành nào lớn bằng lành người tu để đọc được Đại Tạng cả. Mình chưa thể đi vào Hán Tạng được thì Đại Tạng tiếng Việt mình cũng phải đọc qua. Trân quý từng trang kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy. Các vị đọc vào văn học A Hàm. Chỉ cần văn học A Hàm thôi mà ta đi vào cho sâu sắc, đọc hết văn học A Hàm, từ trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ, bốn bộ thôi, thì các vị thấy là cái nguồn tài liệu từ ngày xưa Đức Thế Tôn dạy nó là nền tảng căn bản cho cả một hệ thống Phật giáo phát triển. Hầu như không có cái quyển nào của Phật giáo Đại Thừa mà không có cái nền tảng gốc từ A Hàm cả. Rất là hay. Và nếu mà mình là người tu mà chưa đọc được vào Đại Tạng thì coi như là một thiếu sót. Chưa nói anh thâm đạt lý, hãy nói ở mức độ cạn thôi. Mình chưa thể đọc được những trang kinh và trân quý từng bài dạy của Đức Thế Tôn thì mình đã là người đệ tử bất hiếu đối với Đức Phật rồi. Người xưa giữ gìn cái nguồn pháp tạng của Như Lai không phải giản dị, truyền miệng từ vị này qua vị kia, họ học thuộc lòng nhiều thế hệ mới có cái điều kiện kiết tập thành kinh điển. Thế mà bây giờ kinh điển có sẵn mà mình không có chịu mỗi ngày đọc 10 trang kinh, 20 trang kinh, thế thì mình đã là người bất hiếu rồi chứ chưa nói chi nhiều. Cái chiều sâu hơn, thưa thâm đạt nội điển, là các vị phải có điều kiện đi vào quán chiếu, suy tư, chiêm nghiệm. Mình giả thử Đại Tạng mình đọc nội cái Di Ma Cật thôi là khoảng chừng 40 cái bản chú giải. Hoa Nghiêm thôi thì người ta chú giải, người ta tập trung lại thành Hoa Nghiêm Đại Sớ, mình nghĩ là chắc mình đọc cũng mất chừng nửa năm mới xong Hoa Nghiêm Đại Sớ. Đó là mình liệt kê vài bộ trong văn học Phật giáo thôi. Và người xưa cái công trình của họ đầu tư vào cái chuyện học hiểu, phân tích, lý giải, chú sớ nội điển á, có khi có người dành cả một đời, có người trích máu ra để viết kinh, có người khắc kinh vào đá, sợ chánh pháp mai một. Cho nên thưa đại chúng là về lĩnh vực lý, mức độ cạn là các vị hãy đem những cái câu kinh của Đức Phật vào trong tâm thức của các vị, nuôi dưỡng mình từng ngày bằng cái con đường học giáo lý đạo Phật, đừng có bỏ phí đó. Mức độ cạn là ta hãy du nhập, ta hãy cài cái chương trình của kinh điển vào não trạng ta trước, để làm cho đời sống mình giàu có về ngôn ngữ, chữ nghĩa, văn từ, cú pháp của Đức Như Lai. Một lời của bậc giác ngộ ra nó đều có công năng tuyệt vời là nó thanh lọc được cái phiền não ô nhiễm của tâm thức. Cho nên mình đừng để phí phạm. Cho nên cái yếu tố thâm đạt nội điển đầu tiên là các vị học kinh trước, sau đó mình mới chiêm nghiệm lý để thâm đạt. Đó là phần sau. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2, năm 2008. Hôm nay chúng ta học vào bài thứ 20 của Quy Sơn Cảnh Sách. Và bài này mình đã học được một đoạn, tức là học được một câu vào phần mở đầu là: đừng liếu láo cho xong ngày bữa, đừng để đưa lần lửa qua thời, tiếc thay con bóng mặt trời, bỏ mà chẳng kiếm đường dời bước lên. Luống tiêu tốn của bên thí chủ, ấy cũng là cô phụ bốn ơn. Chứa dồn biển chẳng sâu hơn, bụi lòng rất dễ lấp chân tu hành. Đụng đường nào cũng thành trở trệ, vì chẳng thông người dễ rằng ngu. Xưa rằng kia đã trưởng phu, thì ta cũng vậy dễ đâu thua hàng. Chẳng nên nghĩ mình quen bực dở, mình dễ mình mà sợ lui ra. Bằng không tinh tấn những là, chen vào cửa Phật ở mà làm chi. Luống thơ thẩn tháng ngày lịch xịch, trót một đời có ích chi đâu.
Thưa thầy, cái câu số 4, bỏ mà chẳng kiếm đường đời hay là đường dời bước lên? Dạ không, kia trước tôi chưa đợi.
Dạ, bỏ mà chẳng kiếm đường dời bước lên. Tức là mình bỏ phế chuyện tu, mình không có tiến bước á.
Dạ.
Dạ. Ở hôm trước chúng ta đã học một câu là: bất khả đẳng nhàn, quá nhật ngột ngột độ thời, phải không? Câu thứ nhất: bất khả đẳng nhàn, quá nhật ngột ngột độ thời. Khả tích quan âm, bất cầu thăng tấn. Hôm nay chúng ta đi vào câu thứ hai, đó là: đồ tiêu thập phương, tính thí diệt nải cô phụ tứ ân.
Hình như là cái phần mà đã cho cuộc đời trong đồ tế bất thành thì giảng chưa luôn.
Ý nhất là bất đẳng khả, là phân ra ba ý. Ý thứ hai là khả tâm cho cuộc đời trong đồ tế. Ý ba là
thế chừng anh không có ghi sao chứ?
Có ghi mà đã trống này chắc nghĩ chắc thầy chưa giảng. Có một là những gì ngày tháng dễ qua gì đó.
Dạ. Thứ hai, thở trôi cuộc đời không cần cầu tiến. Thứ ba, lây quay chìm trong quả tử sinh. Ba ý chưa khai thác hả? Bây giờ thư kiện là chuyện cũ, thôi cho thông qua đi, rồi chúng ta khai thác những cái phần mới. Chúng ta sẽ ôn lại những điều này. Dạ ha. Bây giờ mình đồ tiêu thập phương tính thí đi. Có mình Minh Thuận hay thư kiện đó nghe.
Lộn xộn quá.
Dạ.
Tại vì thầy biết là con biết không hết rồi, thầy bỏ cái nào là con biết liền.
Ồ, rắc rối to cho tôi rồi. Chúng ta có ba ý để đi vào câu này. Ý thứ nhất là hao phí và cô phụ. Ý thứ hai là chất chứa nhiều. Vô minh và nghiệp chướng càng nặng. Ý thứ ba là trần cấu che mờ chân tánh. Mình ghi cái là mình không có khai thác hết cái bị thư kiện á. Đồ tiêu thập phương tính thí, diệt nải cô phụ tứ ân. Tích lũy chuyển thâm, tâm trần dĩ ủng. Đồ tiêu thập phương tính thí là luống hao của mười phương thí chủ. Vế thứ hai là mình cũng cô phụ bốn ơn. Ý thứ ba là chứa chấp càng ngày càng nhiều, và cái trần cấu nó phủ đầy lên tâm thức của mình. Mình đi vào cái ý đầu là hao phí và cô phụ. Trong nhà thiền có câu là tam tâm vị liễu. Tam tâm vị liễu, trích thủy năng tiêu. Trích là một giọt nước. Mình lên Tây Lai ăn cơm, mình nhìn như thấy câu đó đó. Tam tâm vị liễu, trích thủy năng tiêu.
Trong ngũ quán đường của Tây Lai á,
ngũ quán đường.
Dạ, yeah, ngũ quán đường là nhà ăn á. Họ để cái chữ ngũ quán đường hay á. Trai đường hay ngũ quán đường, cái tên nó rất là hay. Cái điều đầu tiên các vị nên nhớ là của cải vật chất thì không hề có cái gì không hao phí cả. Của chứa bằng non, nhưng mà nếu mình ăn tiêu mà không có bù lại thì nó cũng bị hao mòn dần dần cạn. Anh có vàng như núi mà anh chỉ biết tiêu xài, anh không biết làm cho vàng nó sinh ra thì cũng hết. Phước đức của mình chứa nhiều đời mà mình tiêu phí, mình không có vung bồi thì phước đức nào cũng cạn cả. Đó là nói chuyện về vật chất sở hữu bên ngoài. Và giờ làm từ biện nào cũng phải có một cái nguồn thu nhất định. Ngày xưa thì họ chú trọng vào nông nghiệp, cho nên các thầy đều rất là cực nhọc, vỡ đất làm ruộng, trồng trà và tự in ngói gạch để xây chùa, tự đúc tượng Phật để thờ. Tất cả công trình xây dựng đều bằng tay của các thầy chứ ít có mướn lắm. Vô rừng đốn cây, cưa củi, đốt than, làm ruộng, làm trà vân vân, cực nhọc vô cùng. Và họ quý tiếc từng tấc bóng của thời gian, quý tiếc từng chút công đức lành của mình đã gieo trong quá khứ, quý tiếc từng hạt cơm của Tam Bảo. Mình bây giờ ở trên cái điều kiện của đất Mỹ này, của cải rất là dư, đôi khi mình rất là phung phí. Nhưng mà đa phần mình nhìn cái gương của các bậc thánh thì thường thường các ngài đều trân quý của cải vật chất, trân quý hạt cơm của thí chủ, từng mảnh vải mặc trên thân. Đó là mình nói chuyện trân quý bên ngoài. Trân quý hình hài này nó quan trọng hơn nữa. Sức khỏe mình mỗi ngày mỗi ra đi, các vị nhìn coi mỗi một hơi thở là mỗi một cái sự bào mòn của thọ mạng. Còn mình không biết trân quý thì mình để cho mỗi một hơi thở đi ra là sự hao phí của sinh mạng mình, nó ra đi dần, sức khỏe ra đi dần. Đó là mình không có biết trân quý bên ngoài, trân quý bên trong. Mình để cho ngày tháng đi qua rất là tội nghiệp. Dầu thì mỗi ngày mỗi cạn, nến đốt thì mỗi ngày cái nến nó mỗi vơi, thọ mạng mình từng ngày nó cũng vơi theo tháng ngày. Cho nên cái ý đầu tiên là các vị hãy nhận biết cái sự hao phí và đừng sống lơ là cô phụ cái ơn của thí chủ bên ngoài, ơn của thập phương Tam Bảo và cô phụ chính bản thân mình. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là mình cô phụ cái tâm Bồ Đề ban sơ của mình. Rồi cô phụ cái nhân lành mà nó gieo nhiều kiếp nữa. Lâu lâu mình nhìn lại thử coi cái tâm Bồ Đề mình nó có bị mòn chút nào chưa. Nếu thấy mỗi một ngày tu mà phiền não còn nè, cái buồn, cái giận, cái ganh tị nó vẫn còn đầy thì biết là tâm Bồ Đề mình nó bị mòn rồi đó. Mới tu thì mình có năng lực rất là giỏi, có thể chịu đựng tất cả những cái cực khổ đến với đời sống mình, có thể chịu đựng được cái nỗi cô hoành. Và cái thiết tha nó mạnh vô cùng. Thế mà càng ngày tu cái tâm Bồ Đề mình nó mòn đi một chút, càng ngày mình thấy lòng mình nó hẹp lại, cái sự ham muốn vật chất lợi danh nó càng ngày càng đầy, lòng yêu thương càng ngày càng bị teo đi. Cái ý niệm tu càng ngày nó mòn mỏi dần thì biết là tâm Bồ Đề mình đã bị mỏng rồi đó. Mình đã cô phụ cái chí nguyện ban đầu mà không biết rằng cái nhân lành đã gieo trong nhiều đời lắm mới có thể khoác được pháp phục Như Lai. Khoác pháp phục Như Lai rồi cái mình hài lòng với những cái nhỏ nhoi của đời sống tu sĩ đã có. Thế thì mình cô phụ bốn ơn, làm hao phí của già lam thí chủ, hao phí thọ mạng từng ngày, mòn đi phước đức đã tích góp nhiều đời, rất là tội nghiệp cho mình. Đó là hai ý. Và các vị nhìn cái câu này thấy tổ nói rất là phóng thiết. Luống hao của mười phương thí chủ cũng là cô phụ bốn ơn. Bốn ơn quý thầy cô nhớ này chứ ha. Và cái vế thứ hai chúng ta chia sẻ đó là chất chứa càng nhiều thì vô minh nghiệp chướng càng nặng. Cái điều đầu tiên mình nên ghi nhận là không có cẩn trọng thì càng tu càng về lâu tham sân si càng nặng, không khéo nhận diện quán chiếu từ tâm đi, càng về lâu càng chìm vào, càng chìm vào nghiệp chướng, phải cẩn trọng. Cách đây mấy hôm mình có gọi điện thoại về cho một người bạn, vui lắm. Anh đã già rồi, 70 mấy rồi. Hồi xưa cùng dạy học, mà trong những vị thầy dạy học á, mình rất là quý, anh rất là giỏi. Ngồi nói chuyện một lúc về cái sinh hoạt của đạo Phật hiện tại ở Việt Nam và ở trên đất nước này. Anh nói đôi khi con có những bữa đi dạy các trường, rồi con về con rất là bồi hồi, con phải lại Phật con sám hối à thầy. Nói là sao? Nói con thấy cái hiện tình của đạo Phật rất là bi đát, cho nên con phải đem hết cái tấm lòng của con nói lúc đó, rồi sau đó con thấy mình xúc phạm. Con thấy đời sống của các thầy cô trẻ bây giờ chưa được xây dựng cái nền tảng. Điều thứ nhất là tự trọng, điều thứ hai là sự liêm sĩ, thứ ba là đức chân thật. Ba cái này ở trong cái thế giới nhà Nho thì họ đã xây dựng một con người được gọi là chính nhân quân tử, phải có những cái đặc điểm này rồi, rất là tự trọng. Thế mà nhìn những người trẻ hiện tại xuất gia tu hành ở đất nước Việt Nam, đa phần họ chạy vại theo vật chất là một. Họ không biết tự trọng, họ cứ đua đòi. Có khi những người tu họ sử dụng những cái phương tiện vật chất nó sang quý hơn là những người cư sĩ làm cực nhọc bên ngoài rất là nhiều. Họ phung phí tiền không biết tiếc, áo lược quần là, và kiêu kỳ cách biệt. Trong khi ngày xưa ở đời họ vốn là những người chân phèn thôi, những người chân quê mộc mạc thôi. Thế nhưng mà đi vào cái thế giới nhà chùa tu ít lâu, họ trở thành những vị thầy lớn, họ rất là kiêu kỳ, rất là ngạo mạn, coi thường tiền bạc của thí chủ cúng dường, sử dụng những phương tiện rất là đắt tiền, xa hoa, áo lược quần là, và xe xua đủ chuyện, đua đòi đủ chuyện. Cái đó là rất là thiếu cái chất tự trọng của một người tu. Đó là nhìn, Phật tử là nhìn đó. Thứ hai là từ những cái nhu yếu đời sống vật chất đua đòi như thế, cho nên họ không có cái chất liêm sĩ trong tự thân họ. Họ chiều uống nhân tình, chăm sóc Phật tử, ve vãn những người có của tiền, rõ ràng là thiếu cái chất liêm sĩ bên trong. Cái điều thứ ba nữa, họ không có chân thật. Không chân thật là thế nào? Cái điều này nó thể hiện trong cái cách họ hành xử, nói năng, cách họ tiếp xúc đối với thầy, đối với bạn, đối với cư sĩ Phật tử tín đồ. Và ba cái này nếu nó không có thì không thể xây dựng được cái nền tảng chắc thực nhất để có thể đi vào pháp hành của Phật được. Chưa có được cái tâm chân thật, chưa có được lời nói chân thật, chưa có được cái cách hành xử chân thật. Thế thì cái thật đức không có thì chúng ta không thể thành tựu được một người tu đàng hoàng. Đó là những người cư sĩ bên ngoài nhận xét về đời sống của người tu chúng ta hiện tại. Và cái điều này nó không phải mới đây. Phật giáo sau năm 63 về đây, cái tình trạng tha hóa nội tại nó xảy ra rất là nhiều. Đa phần cái lợi, cái danh nó đi vào trong thế giới nhà chùa. Và hiện tại thì trong cái môi trường giáo dục ở nhân gian, cái phẩm chất giáo dục, cái phẩm chất đạo đức xã hội nó đã kém như thế nào thì cái phẩm chất giáo dục trong thế giới nhà chùa nó cũng đi vào con đường vậy. Cũng hối lộ, cũng mua bằng, và mọi thứ gì nó bị ô nhiễm của xã hội nó đều gây ô nhiễm trong môi trường giáo dục của chùa cả. Đó là những cái nhìn của những người Phật tử bên ngoài, họ có tấm lòng thiết tha với đạo, họ đều có cái nhìn như vậy. Cho nên thưa đại chúng là mình chưa cần nhiều. Là một người tu mà mình loại trừ được cái chất tham ở trong tâm thức của mình, sống một đời sống cẩn trọng, hơi thiếu thốn một chút rất là hay. Đó là cái điều mà chúng ta nên ghi nhận. Và đôi khi nó có những chân lý rất là ngược. Ở đời mình nghèo nhưng mà đi tu lâu dần cái mình giàu. Ở đời mình không có danh, đi tu lâu dần mình trở thành người có danh. Và cái điều này nó đã xảy ra rất là nhiều trong thế giới người tu chúng ta. Và mình phải khéo lắm nhận diện mình từng ngày. Bằng không thì mình càng tu cái càng chìm nổi. Và cái con đường tất nhiên nó là khi cái tham nó có mặt thì cái sân nó đi theo. Và cái vô minh lập tức nó đến liền thôi. Từ cái tham thô vật chất đến cái tham tinh tế là tham danh. Rồi vô minh nó phủ lên một lớp rất là dày trong tâm thức. Đó là ba điều mà chúng ta nên lưu ý. Hãy khéo, hãy xây dựng cái nền tảng căn bản của một người thường thôi, là cái sự tự trọng nên có. Thứ hai là phải thực sự là người có liêm sĩ. Thứ ba là mình phải có cái đức chân thật. Mình không tự trọng, mình không có cảm thấy tự hào về chiếc áo của mình mặc, về cái lý tưởng tu của mình. Có khi mình tu ít lâu rồi cái mình đánh mất những cái này rất là dễ dàng. Người ở đời họ có một chút lòng, ở đời họ có một chút cái sự liêm sĩ thì họ đều có cái đức tự trọng, họ đều có sự chân thật cần thiết vô cùng. Xã hội nào nó cũng đặt căn bản trên những cái điều này để làm thành đạo đức tốt đẹp cho xã hội. Và mình chưa làm được điều này thì cái phẩm chất của một người tốt của cuộc đời mình chưa có, thì mình không thể làm được một người tu giỏi. Và mình không có cái cơ hội nhiều để chia sẻ cùng các vị về những cái sinh hoạt nội bộ của đạo Phật. Đó là những vấn đề nó nằm ở trong cái lĩnh vực và rất là riêng tư. Sẽ có những cái lúc mà mình nói cho các vị nghe về cái nội tình của giáo hội chẳng hạn, từ sau năm 63 về sau. Chúng ta đi vào cái phần thứ ba, đó là trần cấu cha mờ chân tánh. Nó có một cái quy luật, đó là khi vật chất nặng thì tinh thần nó nhẹ, và vật chất nhẹ thì tinh thần nó nặng. Nó là cái nguyên lý tất nhiên nó vậy. Mình mà nặng về đời sống vật chất thì mình sẽ nhẹ về đời sống tu hành. Nặng về đời sống vật chất có nghĩa là mình coi nặng về lợi nè, về danh nè, của tiền nè, tất cả những cái hình thức bên ngoài mình nặng bao nhiêu, thì cái phần bên trong, thứ nhất là đức hạnh mình nhẹ nè, tri thức mình cũng coi thường nè, phẩm chất tu mình cũng không có nâng cao nè. Đó là điều tất nhiên thôi. Cho nên mình lưu ý là cái này đó là cái cân thôi. Người ta nhìn đời sống của mình, người ta cân được đời sống phát triển bên trong của tâm thức anh. Người ta thấy mình lăng xăng bên ngoài bao nhiêu thì người ta biết mình cái năng lực của sự định tĩnh nó yếu bao nhiêu. Ví dụ bên ngoài thân của mình mà nó phù động, nó bất an, nó trạo cử, nói theo ngôn ngữ của đạo Phật, thì biết là tâm thức mình nó chất đầy những cái lo lắng, ưu tư, bất an, ganh tị, phiền muộn nhỏ nhoi. Và cái điều này nó rất là rõ ràng, nó là thân con người, cái hành động bên ngoài của đời sống mình, nó là biểu lộ bên trong của đời sống nội tâm. Thì từ cái điều đó mình nhìn ra là nếu anh nặng về vật chất thì anh nhẹ về tinh thần, thế thôi. Và không ai nhìn mình kỹ bằng mình cả. Đời sống người tu mình phải tự nhìn mình cho rõ. Mình nặng lễ danh thì cái công phu hành trì của mình nó kém thôi. Cái thứ hai mình cần cẩn trọng nữa là cái trần cấu thì nó dễ xâm nhập, mà chân tánh thì nó khó sáng vô cùng. Ở mức độ cạn là cái sự tu tập thì khó vươn lên, nhưng mà làm nhiễm ô mình thì rất là dễ.